Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 9 năm 2007. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Thấy Giả Tìm Chân Đạo. Xin quý vị sẽ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, thấy giả tức là chúng ta dùng một cái phương tiện mà qua đó, theo như ở trong kinh Kim Cang, Đức Phật có dạy như thế này: tri ngã thuyết pháp nhi phiệt dụ giả, chánh pháp ưng xả hà huống phi pháp. Tức là những điều mà Đức Phật ngài nói đều là phương tiện cả, để mà đạt đến cái thật. Do về những cái phương tiện, có một lúc nào đó mình cần phải bỏ, không nên bám giữ. Mà Đức Phật ngài xác định chánh pháp đôi lúc cần phải bỏ, thì huống chi là những cái phương tiện. Phương tiện chẳng hạn như bây giờ mình muốn thấy mặt trăng, không biết mặt trăng ở chỗ nào, có người chỉ, dùng ngón tay chỉ mặt trăng kia kìa. Nhờ nhìn theo hướng ngón tay mà mình thấy được mặt trăng. Thì như vậy cái ngón tay chỉ là cái phương tiện. Một khi mình đã thấy mặt trăng rồi thì mình cứ nhìn mặt trăng chứ không còn phải nhìn ngón tay nữa. Cũng như khi mình qua đò, khi qua sông thì cần đò, mà khi đã qua khỏi nước rồi, tức là đến bờ bên kia rồi, thì chiếc đò đó mình phải bỏ, mình không cần mang thêm nữa. Mục đích thấy giả tức là chúng ta dùng cái phương tiện, mà ở đây trong bài pháp này chúng tôi muốn nói đến thân của con người. Thấy thân con người là giả, chúng ta dùng thân này để mà chúng ta tu học tìm chân đạo, để cho ý tưởng này nó sáng hơn. Chúng tôi xin được đọc một đoạn kinh trong Tám Đại Nhân Giác, đó là Đệ Nhất Giác Ngộ. Đức Phật ngài nói: thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thì ác nguyên, hình vi tội tẩu, như thị quán sát, tiềm ly sanh tử. Nghĩa là đây là điều giác ngộ thứ nhất. Đức Phật ngài nói rằng cuộc đời là vô thường, vũ trụ mong manh tạm bợ, sự cấu tạo của bốn đại hay là bảy đại là trống rỗng và có tác dụng gây đau khổ. Tập hợp năm ấm là vô ngã, sự sanh diệt thay đổi không ngừng, không thực và không có chủ thể. Tâm của chúng ta là cội nguồn phát sinh ra điều ác. Thân của chúng ta là nơi tích tụ tội lỗi. Khi mà quán chiếu được như thế là chúng ta dần dần sẽ thoát khỏi sinh tử. Kính thưa đại chúng, quán chiếu về tính cách vô thường của đời sống con người và hoàn cảnh mà con người đang sống, điều đó sẽ làm cho chúng ta thấy rõ bản chất của sự thật, bản chất của mọi sự mọi vật. Chúng ta sợ dĩ đau khổ tại vì mình mê muội, không thấy rõ được tính chất vô thường, mong manh, tạm bợ của con người, của cuộc đời. Vì không thấy rõ, cho nên chúng ta tham, rồi chúng ta đắm trước, chấp thủ rằng cái này là của ta, cuộc đời này là của ta, những thứ này là của ta. Từ đó phiền não nó mới sinh ra. Từ đó nó mới có tham, sân si, kiêu căng, hoài nghi, sợ sệt. Nhưng mà khi chúng ta thấy được cuộc đời là giả tạm, là vô thường, kể cả thân thể con người của chúng ta là vô thường. Nhưng nói về thân thể con người chúng ta là vô thường, điều này dễ hiểu, dễ thấy, nhưng mà ít có người có thể chấp nhận được một cách sâu sắc. Nhiều khi mình già, mình không chấp nhận mình già, mình cứ ngoan cố mình nói mình trẻ. Nhiều khi mình không chấp nhận cái sự thật nó xảy ra. Nhưng mà dầu muốn dầu không gì, có chấp nhận hay không chấp nhận, có sinh thì có già, có bệnh thì có chết, đó là cái chuyện đương nhiên rồi. Sự chuyển biến hủy hoại theo thời gian của thân thể là một sự thật và khách quan, không thiên vị bất cứ một ai. Không phải vì ông Tổng thống có quyền cao chức trọng mà nể nó không theo cái định luật này. Không vì là ông vua, không vì bất cứ một ai cả. Định luật này là một định luật thật sự khách quan, mà qua đó cái sự biến chuyển hủy hoại nó ảnh hưởng, nó xảy ra từng mỗi con người. Có điều nếu mà chúng ta nắm được cái quy luật này, chúng ta an vui với thời gian, an vui với những cái gì mà chúng ta có, tức là chúng ta giữ trọn vẹn hạnh phúc trong tầm tay của mình, thì cái sự hủy diệt đó nó chậm hơn, nó ít thay đổi hơn. Nhưng mà dẫu sao đi nữa thì cũng không tránh khỏi. Sự đau khổ của chúng ta không phải là do tính vô thường của thân thể, mà chính là do chúng ta chấp trước nhiều quá, tham đắm vào những cái gì mà chúng ta nhiều quá. Do vậy mà đau khổ nó phát sinh. Một khi mà chúng ta thấy thân thể là vô thường, thân thể vô thường là thường. Vì biết thân thể vô thường là thường, cho nên chúng ta không bằng lòng, cứ để cho thời gian, cứ để cho những yếu tố chung quanh vô tình nó trôi đi mà mình không bận lòng. Mà thực sự một khi mà chúng ta đã thấy được thân thể là vô thường, chúng ta không bận lòng về điều đó, thì chúng ta lại an lạc hạnh phúc. Bây giờ nói tới tâm lý là vô thường. Quả thật tâm của chúng ta nó cũng không đứng yên một chỗ, mà nó luôn luôn biến chuyển liên tục như dòng nước chảy. Do vậy mà chúng ta không lạ lùng gì khi mà buồn, vui, thương, ghét, giận, hờn, lo lắng. Những quan điểm, những khái niệm đúng, sai, tốt, xấu, nó thay đổi không ngừng. Điều đó cũng không là gì khi có lúc nhìn đến mặt một con người mình thấy nó ghét cay, ghét đắng, ghét chịu không nổi. Nhưng mà có lúc bỗng nhiên mình thấy nó thương lạ. Điều đó là do vì tâm nó vô thường, cho nên dễ dàng ghét bỏ mà cũng dễ dàng chấp nhận. Như vậy chúng ta thấy rằng những cái sự thật vô thường đó nó luôn luôn thay đổi không ngừng, nó nhấp nhô như sóng biển bất tận. Cho nên vui đó rồi buồn đó, thương đó rồi giận đó, giận đó rồi thương đó, không ai làm chủ được tâm lý của mình cả. Điều đó quý vị cũng đừng buồn, bởi vì nó đã là như vậy rồi. Có điều á, khi mà chúng ta biết điều đó, tu nó dễ dàng hơn. Mình vui, mình biết tại sao mình vui. Mình buồn, mình biết tại sao mình buồn. Mình không thích, mình cũng biết rõ tại sao mình không thích. Mà mình thích, mình cũng biết rõ tại sao mình thích. Kính thưa đại chúng, kế đến là tình cảm vô thường. Tình thương của cha mẹ đối với con cái, vợ đối với chồng, anh em, bạn bè, quê hương, đất nước. Thực sự mình có những cái tình thương rất là nồng nàn như vậy, nhưng mà nhìn cho kỹ thì chúng ta thấy cũng không có cái gì là chắc chắn bền bỉ cả. Đó là lý do mà đã có rất nhiều cuộc tình sống với nhau mấy chục năm nhưng mà cuối cùng vẫn cứ dắt nhau ra tòa ly dị vì một cái bất đồng ý kiến nào đó. Vì là tình cảm nó vô thường cho nên nó thay đổi. Cho nên hôm nay là tình yêu, rồi ngày mai là thành thù hận. Hôm nay là trung thành, rồi ngày mai nó trở thành kẻ phản bội. Khi thì thù hận, một lúc nào đó nó trở thành tình yêu. Khi thì phản bội, là trở thành cái người trung thành. Thành ra vì vậy mà trong cuộc đời mình cứ nói rằng nhiều khi mình sống mà mình không có kiểm soát được, hoặc là mình sống tất cả những thứ mà mình cho là quan trọng là tình cảm, tình thương, tình yêu. Nhìn cho cùng, đó chẳng qua là mình sử dụng trong một cái giai đoạn nào đó thôi, chứ nó không có bền bỉ. Và rồi cuối cùng, thương nhau lắm, cắn nhau đau. Có ai gặp cái đó chưa? Gặp quá chứ. Thương nhau nhiều mình ghét nhau dữ. Khi mà mình đã không còn cùng một đường, mình đi nghịch đường, thì nhất định mình muốn cho người kia phải đau khổ. Đó là bình thường, bởi vì tình cảm vô thường. Bây giờ nói đến lãnh vực mà ai cũng biết, đó là tài sản, tiền bạc cũng là vô thường. Mà người Việt Nam thường ví von tiền là bạc. Còn bạc, còn tiền, còn đệ tử, hết cơm, hết gạo, hết ông tôi. Bạc béo là vậy. Có rồi không, được rồi mất, giàu rồi nghèo. Sự kiện đó hết sức là mong manh. Cho nên người xưa có nói cho chúng ta một câu rất là hay. hữu tiền thường ký vô tiền nhập. Có nghĩa là cái ngày mà mình có tiền, mình giàu sang sung sướng thì phải nghĩ tới cái lúc mình không có tiền, mình nghèo đói khổ sở. Và người Việt Nam mình cũng thường nói không ai giàu ba họ mà không ai khó ba đời. Nói là theo cái quan niệm của thế gian, nhưng mà đâu đó nó bàn bạc cái tính chất của vô thường, để cho mình thấy rằng là giàu thì cũng một lúc nào đó, mà nghèo cũng một lúc nào đó, tạo cho mình có một cái sự phấn đấu. Vì là vô thường cho nên mình có thể chuyển hóa được cuộc đời của mình. Như vậy chúng ta thấy rằng là tất cả mọi tài sản tiền bạc trên cuộc đời này nó hết sức là mong manh, hết sức là tạm bợ. Nhiều khi á, những cái mình có, nhưng cũng đừng tự mãn là mình có. Bởi vì các cái nạn lửa thì dễ cháy, nước thì dễ trôi. Nếu mà sống dưới xã hội Việt Nam, nhà nước muốn tịch thu lúc nào, tới lập biên bản tịch thu, rồi trộm cướp. Nhưng mà tất cả những cái đó, đó là thiên tai, bão lụt, nạn dân ắt nước. Cái mà chúng ta không thể tránh được, còn cái nó phá nhà phá cửa. Nếu mà trong một gia đình gặp, coi như là có phước, những đứa con nó ngoan, nó hiền, nó dễ thương, cha mẹ dạy sao thì làm vậy, của cải có thì làm càng ngày càng tích tụ thêm nhiều, đó là nhà có phước. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp gia đình mặc dù là giàu có sung sướng thật, nhưng mà gặp những cái đứa con thiên lôi đánh trật búa, nó không chết á, nó cứ phá nhà phá cửa, làm khổ cha mẹ, làm tiêu tan tài sản. Do vậy mà quý vị biết người Trung Hoa họ có một cái truyền thống rất là hay. Trong một gia đình giàu của người Trung Hoa, họ không bao giờ cho con cái tiền bạc nhiều đâu. Muốn có tiền cũng phải ra làm như bao nhiêu công nhân khác, trả tiền. Và không như vậy, có nhiều gia đình trước khi họ giao tài sản cho con, họ cho đi ở đợ, để mà thấy cái giá trị của đồng tiền rồi sau đó họ mới giao tài sản. Với cái tinh thần mà chúng ta biết tài sản tiền bạc là vô thường, biết được như vậy, chúng ta làm những cái gì có thể làm được. Đó là lý do mà những nhà tôn giáo học, những nhà xã hội học, những nhà tâm lý học cứ thường khuyên, nếu mà có phải mình có phước, có tiền, có bạc, nên bố thí cúng dường làm việc phước thiện. Mà qua đó người Việt Nam mình có nói một câu hay lắm: mình ăn thì mất, chứ người ta ăn thì còn. Cho nên cứ hoan hỷ, bố thí cúng dường. Có như vậy đó, chúng ta đã biết sử dụng đồng tiền, sử dụng tài sản trong cái cuộc đời vô thường để chúng ta kiếm một cái gì đó chân thật. Người ta xài thì còn, mình xài thì mất. Tận dụng cái điều kiện đó để mà chúng ta kết duyên với mọi người. Trong những lúc cần, mình sẽ không thấy cô độc. Đó là cái tinh thần của người hiểu biết. Bây giờ nói đến cái địa vị danh vọng cũng là vô thường. Như chúng ta thấy, công danh sự nghiệp, địa vị chức tước, mặc dù có đó, nhưng mà một lúc nào đó nó cũng không còn. Nếu có lúc quý vị thấy một ông tổng thống ở Hoa Kỳ, chẳng hạn như ông Clinton này, khi mà ông còn tại chức á, đi tới đâu ai cũng vẫy cờ, cũng hoan hô, cũng đưa rước. Và đặc biệt là lúc ông qua Việt Nam, trong cái thời kỳ Việt Nam cần cái sự giao thương, coi ông tổng thống Clinton giống như là một thần, tôn sùng hết mực. Nhưng mà lần thứ hai ông trở lui lại làm việc từ thiện, cái sự đón tiếp đó nó không giống như lần trước. Địa vị lên voi xuống chó là vậy. Vinh quang đó, rồi tủi nhục đó, kính trọng đó, rồi khinh bỉ đó, nó không có cái gì là tồn tại mãi mãi. Với tinh thần này, chúng ta thấy một người mà đáng được để chúng ta kính phục, biết sử dụng cái địa vị, biết sử dụng cái hoàn cảnh, mà rồi làm cho cái địa vị của mình mãi mãi ở trong lòng của mọi người. Quý vị biết đó là ai không? Đó là một thái tử Tất Đạt Đa. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, quả thật như vậy. Nếu mà một thái tử Tất Đạt Đa nghĩ rằng mình là cái người xứng đáng ngồi trên ngôi vua, mà giữ ngôi vua thì ngày hôm nay chỉ có dân tộc Na Bon biết thôi, không ai biết hết. Nhưng mà Ngài đã biết được điều đó, Ngài bỏ hết tất cả để rồi cuối cùng được tất cả. Kính thưa đại chúng, bây giờ nói đến cái vô thường của hoàn cảnh. Hoàn cảnh xã hội, đường lối sách lược nó luôn luôn thay đổi. Mà kể cả như những cái mà chúng ta cho là không thay đổi, như là núi rộng, sông dài, có ai mà tin tưởng là sẽ thay đổi? Nhưng mà nếu ai là người đã sống ở Washington, Seattle này cách đây mấy chục năm, thì quý vị sẽ chứng kiến cái ngọn núi Mount Helen nổ, nó bay bước luôn cái trái núi. Với cái tinh thần này, người Việt Nam mình có câu là thương hải biến vi tan điền. Có chỗ biển nó khô cạn, nó thành ruộng. Có chỗ núi nó nổ bung, nó thành đồng ruộng hay là thành biển. Việt Nam mình có mấy câu thơ hay lắm. Sông kia rầy đã, sông kia giờ đã nên bồi, nửa trồng khoai sắn. Cái gì đó hả? Lắng nghe tiếng ếch bên tai, giật mình tỉnh giấc tưởng ai gọi đò. Tức là sông kia rầy đã nên đồng, nửa thời khoai sắn, nửa trồng ngô khoai. Lắng nghe tiếng ếch bên tai, giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò. Là bởi vì bốn câu thơ này diễn tả nơi đó, trước đó là con sông, nhưng mà bây giờ nó cạn đi. Ngày xưa là con sông, cho nên mỗi khi mà khách đi đò thì phải kêu. Chẳng hạn như những người chèo đò thì thường thường họ ở bên cạnh bờ sông, rồi những người khách đi đò họ kêu người đỡ đò, đưa đò. Nhưng mà bây giờ nó là không phải là sông nữa, mà nó là đồng ruộng. Cho nên người ta trồng sắn, trồng đậu, trồng ngô, trồng khoai. Với cái khi mà cái sự thay đổi đó, Rồi mình cứ tưởng nghe ếch nhái kêu, mình cứ văng vẳng tưởng như là tiếng ai gọi đò để mà đi. Điều đó chúng ta thấy rằng là ở Việt Nam mình hiện nay có rất nhiều sự thay đổi, mà không phải chỉ Việt Nam mà gần như tất cả các nơi trên thế giới đều có cái sự thay đổi. Như vậy chúng ta thấy tất cả đều nằm trong cái quy luật vô thường hoại diệt. Mà một khi chúng ta biết quán chiếu về tính chất vô thường của vũ trụ nhân sinh, ở đó cái sự quán chiếu của chúng ta không nhằm mục đích đưa đến một thái độ bi quan yếm thế, mà chính là hướng dẫn chúng ta có cái nhìn chính xác về sự thật của đời sống, thấy được cái giả tạm của đời sống. Nhờ có cái nhìn rõ ràng và sáng suốt như vậy mà chúng ta được an ổn, được trầm tĩnh, không ưu tư, không sầu muộn, không đau khổ về đời sống của mình. Sống trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng an vui trong hoàn cảnh đó. Trái lại, một khi mà chúng ta thấy thân như huyễn hóa, là chúng ta có một cái sức mạnh, với một sức mạnh của một người học đạo, chúng ta có thể làm lợi ích cho chúng sanh. Chẳng hạn như nói Bồ Tát lấy thân như huyễn, độ chúng sanh hữu tình như huyễn. Một khi mà chúng ta thấy cái gì cũng giả cả, kể cả thân con người cũng giả, và chúng ta dùng cái giả đó để mà làm một cái gì đó chân thật, đó là tinh thần của Bồ Tát. Bởi vì Bồ Tát thấy thân hình không thật, cho nên sẵn sàng lăn xả vào việc làm lợi ích cho chúng sanh. Do vậy, một lúc nào đó, khi thấy một ai làm mà còn sợ đau, sợ bệnh, còn lánh nặng, tiềm nhẹ, thì với những người này mình thấy chưa thấy gì cả. Một khi mà Bồ Tát đã thế thân như huyễn làm lợi ích cho chúng sanh, thì dù cho gặp khó khăn nguy hiểm cũng không ngã, không sợ. Tại vì thân đã như huyễn, có mất cũng không có cái gì là quan trọng cả. Đó chính là cái tinh thần vô úy. Mà qua đó chúng ta thấy trong lịch sử đã cho chúng ta thấy những con người đã thấy được thân như huyễn như hóa. Vì vậy mà dám hy sinh thân mạng của mình trong cái công cuộc bảo vệ chánh pháp, như một Bồ Tát Thích Quảng Đức, như Hòa Thượng Thích Tiêu Diêu, và như những Đại Đức Thích Nguyên Hương và nhiều vị thánh tự đạo khác. Nếu mà thấy thân của mình còn quan trọng cái thân của mình, thì không ai có thể dám làm như vậy. Bởi vì đứt một ngón tay mình đã thấy đau rồi, thì làm sao mà dám cầm lửa châm để mà đốt mình. Do vì thấy được không thật, cho nên sẵn sàng hy sinh để bảo vệ chánh pháp, cho dù là khó khăn cũng không sợ, cho dù là mất thân mạng cũng không sợ nguy hiểm. Thấy chúng sanh hữu tình như huyễn, cho nên độ chúng sanh mà không chấp có người có mình. Thấy thân như huyễn, vì vậy mà khiến chúng ta mạnh mẽ lên, không còn sợ hãi trước vạn vật biến thiên, và tâm hồn của mình vẫn an lạc tự tại. Do vì thấy được nó như huyễn, nó không thật. Chúng ta hãy nghe bài kệ của Thiền sư Vạn Hạnh như thế này: thân như điện ảnh hiệu hoàng vô, vàng mộc xuân vinh thu hiệu khô, nhậm vận thịnh suy vô quý thí, thịnh suy như lộ thảo đầu phô. Có nghĩa là thân như bóng chớp có rồi không, cây cỏ xanh tươi thu nạo hồng, mặt cuộc thịnh suy không sợ hãi, thịnh suy như cỏ hạt sương đông. Quả thật nó như vậy. Thân này nó giống như bóng chớp, như điện ảnh có rồi không, giống như xuân hạ thu đông thay đổi. Mình thấy cái sự thịnh suy như vậy mà mình không sợ. Thấy cái sự thịnh suy như hạt cỏ, như hạt nước, hạt sương ở mùa đông, có đó rồi nó tan đó. Cho nên mình không bận lòng gì cả. Nghĩa là không biết bao nhiêu lời Phật dạy, ý của chư tổ trong các kinh để hướng dẫn chúng ta làm thế nào đó để cho thấy được cái thân như huyễn, để mà đạt được cái tinh thần vô úy như vậy. Kính thưa đại chúng, có tính cách chi tiết về thân như huyễn. Phật giáo nói thân này là do bảy đại hợp thành, vì vậy mà nó không chắc thực, không bền lâu. Thân bảy đại đó là đất, nước, gió, lửa, không đại, kiến đại và thức đại. Bảy thứ này nó có cùng khắp trong trời đất vạn vật, cho nên nó là đại. Đại là nhiều, chỗ nào cũng có, chỗ nào cũng bàn bạc hình ảnh của nó. Chẳng hạn như chất cứng ở trong thân thể là đất, chất động là gió, chất ướt là nước, chất ấm là lửa, khoảng không là không, sự thấy là kiến và sự biết là thức. Bảy yếu tố này thiếu một yếu tố là con người của chúng ta sẽ bị hoại diệt ngay. Tuy nhiên bảy cái yếu tố này nó là luôn luôn thù địch chống đối với nhau. Và đặc biệt là các yếu tố lửa thì không bao giờ ưa nước, đất thì không bao giờ ưa gió. Nó là không ưa, nhưng mà nó lại luôn luôn nương tựa với nhau để mà tồn tại. Mà ngược lại cũng vậy. Khi mà lửa thành á, thì nước sanh nóng bức khó chịu. Gió thành hơn đất thì nó lại đau nhức cũng khó chịu. Các yếu tố này nó cứ luôn luôn nó chống đối nhau. Cho nên lúc nào thân này cũng sẵn sàng bệnh hoạn, mà lúc nào cái thân này cũng sẵn sàng tan rã. Kính thưa đại chúng, là người học Phật chúng ta biết thân này lúc nào cũng sẵn sàng bình hoạn và lúc nào cũng có nguy cơ tan rã, cho nên chúng ta phải khéo léo điều hòa thân thể này, và nhờ vậy mà chúng ta sống an ổn. Nếu không khéo thì nó sẽ băng hoại ngay. Sự băng hoại của thân thể là bất định. Chúng tôi xin đưa ra một vài thí dụ. Chẳng hạn như một mạch máu ở trên đầu mà bể, nếu mà nặng là chết liền. Nếu mà nhẹ hơn một chút là nó coma, nó nằm cả đời như vậy. Nếu mà nhẹ hơn một chút là bán thân bất toại. Nhẹ hơn một chút nữa thì có thể hồi phục. Kể cả như một khi mà mình sảy chân, té xuống có nhiều khi cũng chết. Một luồng gió độc mà trúng cũng chết. Một viên đạn xuyên qua cũng đủ mất mạng. Một dao đâm vô cũng chết liền tại chỗ thôi. Như vậy chúng ta thấy cái sự hòa hợp của bảy đại nó khó khăn ghê lắm. Không bảo đảm lâu dài, tại vì lúc nào nó cũng mang cái tính chất thù địch lẫn nhau. Điều đó nó giống như là bảy cái người thù địch mà làm chung một công tác vậy. Nhưng mà thiếu một người nó lại đổ vỡ vì thấy rõ cái tính chất thù địch của nó. Sự hòa hợp của bảy kẻ thù, dù là Phật tử có học đạo giải thoát hay không phải Phật tử, nếu mà đó là người chịu khó suy xét nhìn thấy thì cũng thấy được cái tính chất tạm bợ mỏng manh. Từ khuynh hướng này cho nên người Phật tử chúng ta thường nói thân là tạm bợ, là hư dối, là như vậy. Không những cái sự hòa hợp của nó rất là tạm bợ mỏng manh, mà chính khi hòa hợp nó cũng cần phải vay mượn bảy đại ở bên ngoài để mà hỗ trợ tác dụng mới được tồn tại. Sự vay mượn bảy đại bên ngoài thiếu hay là ngưng trệ, nó cũng có cái nguy cơ tan rã ngay. Mà quá thật như vậy, chẳng hạn như bây giờ đó, lỗ mũi của chúng ta đang hít thở là chúng ta mượn gió. Bây giờ có ai dám bịt mũi một tiếng đồng hồ không? Chết chắc à. Bịt mũi là chết liền. Bịt mũi có nghĩa là chúng ta không thể mượn gió bên ngoài đó, là chúng ta hết thở. Rồi miệng chúng ta uống nước. Nói chung á, là ăn cơm là mượn đất, mượn nước, mượn lửa. Và cái sự vay mượn đó được thuận chiều ổn thỏa thì thân của chúng ta an vui khỏe mạnh. Nếu mà cái sự mượn vay đó trở ngại khó khăn thì thân của chúng ta trở nên đau ốm nguy kịch. Quá thật, cuộc an vui hạnh phúc là do cái sự vay mượn và trao trả một cách an ổn điều hòa. Và ngược lại, cái sự vay mượn này nó không thuận chiều, nó không mát mái, thì cái sự sống sẽ không bao giờ tồn tại. Sự sống còn là nhờ sự vay mượn, cho nên người học Phật của chúng ta nói rằng thân này là không thật, thân này là không lâu dài. Và đó cũng là lý do mà chư Tôn Đức cứ khuyến khích phải mượn, phải thấy cái thân giả tạm để mà chúng ta tìm một cái gì đó chân thật. Có người đã không biết được cái nguồn gốc của sự hình thành của con người, cho nên cứ nghĩ thân này là thật, là lâu, là bền, là của ta. Ngay cả những đất nước gió lửa bên ngoài là của thiên nhiên trời đất, mà một khi mượn vào sai là chấp nhận đó là của mình. Như lỗ mũi mới vừa mượn không khí đem vào chưa tới một phút, chúng ta trả ra liền. Vậy đó mà có người cũng cứ nói là của mình. Mượn đó là trả đó, mà cứ nói là của mình. Rồi đất, nước, gió, lửa cũng vậy, cứ chấp như vậy. Một vật gì đó vừa qua thân này đều nói là của tôi hết á. Nếu mà chúng ta biết rõ rằng là mượn liền trả liền thì có gì là của mình đâu. Vậy mà nhiều người cứ nói là của mình, rồi bao nhiêu cũng không thấy đủ, chỉ thấy cái si mê cố chấp của chúng ta mà không thấy được điều gì khác. Vì chấp ngã cho nên chúng ta mù quáng, không thấy lệ thật. Và vì vậy mà đã có nhiều người khi mà nghe nói thân này như quyển, thân này giả tạm, họ phản đối. Có nhiều người còn hỏi ngược lại: Đạo Phật nói là thân này như quyển như hóa, tại sao người tu theo Đạo Phật vẫn cứ phải ăn, vẫn cứ phải mặc? Mình nghe thấy nó chướng vô cùng. Thực sự biết thân này là quyển hóa, biết cái sự tạm bợ ngắn ngủi, nó dễ tan hoại không lâu dài, nhưng mà chúng ta cũng cần phải ăn để chi? Để mà duy trì sự sống. Nếu không ăn là mình chết liền. Chúng ta cũng cần phải mặc. Đương nhiên là mình không cần mặc đẹp, mà nếu có mặc đẹp thì cũng tốt thôi, nhưng mà đừng lề là quá. Cần mặc đẹp, mặc ấm, Mặc như vậy là chúng ta bảo vệ sương gió không bị ốm đau. Có nhiều người đã không tiếc cái thân này, có nhiều người đã không ý thức được thân này, cứ nghĩ là nó không cần, cho nên rồi cứ mặc xác, muốn hành hạ kiểu nào cũng được, muốn ăn chơi xài láng kiểu nào cũng xong, để cuối cùng bệnh hoạn. Thì cỡ đó mới nói là thân tôi bị bệnh. Nhưng mà trước khi thân bị bệnh, mình là không biết làm sao để cho thân đừng bệnh. Cho nên đã có rất nhiều người bạn trẻ tới chùa tụng kinh nghe pháp thì không chịu đi, mà cứ dẫn thân vô casino thức cho cả đêm vậy. Khi đi ra mắt nhắm mắt mở, lái xe không xong, đụng móp xe, người thì bị thương tích. Phải biết rằng là những yếu tố bên ngoài đều là vay mượn, không có cái gì là của chúng ta cả. Bao nhiêu đó thôi cũng đủ thấy là cái si mê cố chấp của chúng ta quá nặng nề. Vì chấp là của mình, mình trở nên mù quáng, không thấy lệ thật. Và vì thế mà đã có nhiều người không chấp nhận cái cuộc đời này là giả tạm, không chấp nhận cái thân này là huyễn hóa. Chúng ta phải biết rằng là thấy được lễ thật là tạm bợ của thân này, thì chúng ta phá được cái ngã chấp sai lầm vô lý. Cũng từ đó mà chúng ta có thể dừng tay không tạo nghiệp ác nữa. Cũng từ đó mà chúng ta có thể sống đem lại sự cảm thông, tương trợ lẫn nhau để được chút an vui trong cuộc đời tạm bợ này. Phải biết rằng cuộc đời này là tạm bợ thật, nhưng mà chúng ta phải biết sử dụng những cái mà chúng ta có trong cuộc đời này để chúng ta sống an vui. Đó là cái người khôn, đó là cái người trí. Biết được thân tạm bợ, ngoài việc chúng ta tạo cảm thông cho nhau để sống cuộc đời an vui, còn là một nhận thức sâu sắc để chúng ta không còn tham sân si chấp ngã nữa. Như chúng ta đã biết, tham sân si là ba con rắn độc, nó sát hại không biết bao nhiêu người rồi. Không những chúng hại người trong đời này mà còn gây tai ương không biết bao nhiêu trong đời kiếp khác nữa. Như vậy, còn tham sân si là có người còn đau khổ. Thấy được thân như uyển là cái lối nhìn đúng sự thật, là cái người có trí tuệ, là người học đạo. Con mắt trí tuệ mà mở sáng thì tham sân si nó tan biến liền. Cho nên ráng mà mở cho nó to cái mắt trí tuệ của mình ra. Đừng vì một lý do nào hết. Đó là cái người Phật tử, người có trí tuệ. Chúng ta thấy rằng si đã không còn thì tham cũng theo đó mà dừng. Tham hết thì sân không có cái lý do nổi dậy. Bởi vì si mê cho nên thân duyên hợp hư dối của chúng ta tưởng lầm là chân thật quý báu là của mình. Do tưởng thân là thật cho nên quý, chúng ta sanh cái lòng tham, muốn thu góp mọi nhu cầu mà thân thể của chúng ta ưa thích. Sự thu góp bị ngăn trở thì lại nổi sang lên. Thế là từ si chúng ta khởi niệm tham, rồi từ tham sanh sân, rồi cuối cùng tạo thành cái nghiệp khổ cho mình và cho người khác. Kính thưa đại chúng, là người học đạo, chúng ta phải biết rõ cội gốc của tham sân si. Chúng ta phải dùng cái cuốc trí tuệ bướng tung cái gốc cội gốc của sân si lên. gốc sân si mà bị bứng thì tham và cành lá của sân cũng ngã đổ. Cái tam độc tức là tham sân si nó cũng từ từ nó mục rã. Nếu mà chúng ta làm được như vậy là chúng ta đã nắm vững được chìa khóa của cánh cửa giải thoát. Kính thưa đại chúng, bài Bát Nhã Tâm Kinh mà chúng ta thường đọc tụng, mỗi thời kinh chúng ta thường đọc cái bài Bát Nhã Tâm Kinh, tu tập chủ yếu là ở chỗ đó. Mình cứ đọc sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tưởng hạnh phúc, thọ tưởng hạnh thức cũng như vậy. Có cũng như không, không cũng như có. Nhưng mà cái này phải vận dụng cho tròn vẹn mới hiểu có cũng như không, không cũng như có. Chứ còn mà có cũng như không, không như có thì ai cũng nói được cả. Nhưng mà đụng tới việc của mình rồi đó, có là có mà không không á. Đừng có tưởng nó là lúc đó mà có cũng như không, không cũng như có. Phải vận dụng cho nhuần nhuyễn tinh thần này, khi mà đụng việc thì chúng ta mới thấy rằng có cũng như không. Chửi mình mà cũng như không chửi mình là tại vì mình không coi đó là cái lời chửi mình. Còn á mà không á, đụng tới việc á, người ta vừa nói tới tên của mình là mình đùng đùng nổi dậy. Mẹ cha tôi đâu ăn uống gì của bà đâu mà bà chửi tôi. Là bắt đầu mình sân, mình đùng đùng mình nổi dậy rồi. Người ta chửi mình một, mình chửi lại mười. Như vậy là sắc không phải không mà không phải sắc. Chúng ta phải hiểu tròn vẹn. Tu là ở chỗ đó. Chúng ta tu theo đạo Phật là đi trên con đường giác ngộ. Nếu không thắp sáng ngọn đuốc trí tuệ thì mục đích giác ngộ của chúng ta chắc chắn còn phải xa vời. Do vậy mà Đức Phật cứ thường mãi khuyến khích các ông tự thắp đuốc lên mà đi. Lời dạy của Đức Phật chí lý lắm. Ngài dạy nhiều pháp môn tu lắm, nhưng mà cuối cùng cũng phải tự thắp cái ngọn đuốc tuệ giác của mình lên mà đi. Lời dạy của Đức Phật nếu mà không thực tập thì nó không có giá trị gì cả. Thắp ngọn đuốc với chánh pháp trong 12 nhân duyên, bắt đầu từ vô minh. Từ vô minh tiếp nối đến sanh tử luân chuyển, vô minh diệt cho đến sanh tử hoàn toàn diệt. Do vô minh dẫn đầu cho nên nó có luân hồi sanh tử. Chúng ta biết như vậy, ai cũng biết vậy cả. Vấn đề còn lại là chúng ta có chịu thấy vô minh để mà chúng ta chấm dứt những cái hành động vô minh của mình hay không. Do vô minh mà chúng ta bị giận mãi trong luân hồi sanh tử, mà vô minh là cái tên khác của si mê. Cho nên khi mà nói tới tham, sân, si mê thì nó là cội gốc của vô minh. Nếu mà bây giờ không quyết tâm chuyển hóa thì không biết bao giờ chúng ta mới có thể chuyển hóa được. Cho nên nếu mà có một cái việc gì mà xảy ra trong hiện tại này làm cho chúng ta sân si lên, đừng hẹn đến ngày mai tôi mới tha, đừng hẹn đến ngày mai tôi mới hết sân, còn bây giờ tôi đang tức cho nên tôi có quyền sân và tôi có quyền chửi lại. Hẹn như vậy là thất bại, bởi vì mình biết rằng có đụng trần, có đụng việc thì mình mới thấy mình là cái người không còn sân si hay không. Chúng ta thấy đích thực cái nguy hiểm của si mê. Nếu mà bây giờ chúng ta không quyết định thì sau này mai nữa khó mà có thể quyết định được. Mà đã không quyết định chuyển hóa thì không biết bao giờ chúng ta mới hết khổ. Khổ là do mình sân si. Đụng tới tên mình là mình đã nhảy đổng đổng lên rồi thì khổ là mình chắc rồi. Kính thưa đại chúng, Trong chiều hướng tu là chuyển nghiệp là hết khổ. Chúng ta phải dứt khoát dấn thân chuyển hóa tham sân si chấp ngã của mình với tuệ giác sẵn có. Chúng tôi tin tưởng rằng bất cứ một người Phật tử nào mà đã về chùa dược sư, ai cũng có tuệ giác cả. Do vậy, bất cứ nơi nào, bất cứ chốn nào, thời gian nào, chúng ta cũng phải luôn luôn an trú trong chánh niệm, thì si mê hay là vô minh, nó không còn có cơ hội tồn tại, là chúng ta đã thành công trên con đường tiến tu đến đạo giải thoát giác ngộ. Kính thưa đại chúng, nhiều người cứ cho rằng sự nhận thức thân con người là vô thường, là tạm bợ, là bi quan yếm thế. Đó là cái sự phê phán của những người không có hiểu biết. Phải biết là sự ý thức thân con người là vô thường tạm bợ, không những làm cho người học Phật phiền lòng, chán nản, mà còn là những tư liệu rất là cần thiết để cho chúng ta thấy được thân huyền hóa, để mà chúng ta tìm cái giá trị chân thật ở trong cuộc đời này. Không phải như những người phàm phu tục tử, có lúc ngồi nhàn hạ, suy gẫm cuộc đời, thấy nó ngắn ngủi, nó tạm bợ, đâm ra chán chường kinh hoàng. Là người Phật tử, chúng ta phải dùng tuệ giác, chúng ta quan sát, thấy thân con người chúng ta như thật. Nó là hư dối, tạm bợ, không có cái gì đáng quý cả. Nhưng mà trong cái thân già tạm này, phải nhớ cho một điều là nó còn có một cái gì đó chân thật ẩn tàng bên trong, và chỉ có người tu, chỉ có người thấy được đạo mới thấy được. Ngay trong thân này, mặc dù là nó không thật, mặc dù là nó huyễn hóa, cái thân này nó vẫn có một cái gì đó chân thật mà người học Phật chúng ta gọi là pháp thân. Pháp thân tuy là không có hình, có tướng biểu tượng rõ ràng, nhưng mà là tất cả. Pháp thân này cũng gọi là bản nguyện, cũng gọi là tự tánh. Pháp thân là tên khác của tâm thể lặng lẽ. Do vậy, một lúc nào đó mà mình thấy trong con người của chúng ta an ổn quá, bình yên quá, thanh thiện quá, thì đó là pháp thân. Trong cái thân giả tạm này mà chúng ta biết sử dụng, sống cuộc đời an ổn, là chúng ta có pháp thân. Pháp thân là tên khác của tâm thể, nó tràn đầy sự trong sáng của mọi người chúng ta. Nó không có hình tướng, cho nên nó không bị vô thường. Quý vị thấy, nó không có cái gì có hình tướng là bị có vô thường. Bây giờ với cái tâm thể thanh tịnh sáng suốt đâu có hình tướng, cho nên nó không bị vô thường. Vì không sanh động cho nên không bị hoại diệt. Vì chúng ta quen nhìn theo cái gì cũng là hình tướng, theo cái sự dấy động mới cho là có, mà ngược lại là chúng ta cho là không. Do vậy mà chúng ta không thấy được pháp thân, tức là cái tâm thể thanh tịnh trong mỗi con người của chúng ta. Tâm thể nó vốn lặng lẽ tràn đầy trong sáng sẵn có trong lòng của mọi người. Không ai cho mình cả. Phật không cho mình được. Tiền bạc không cho mình được. Trong tất cả mọi người chúng ta ai cũng có, nhưng mà chúng ta quên đi. Trong tất cả mọi người chúng ta ai cũng sẵn có, cho nên nó là bản nguyên, là tự tánh. Tự tánh thanh tịnh là của mình, nhưng mà mình quên, mình chạy theo với cuộc đời, chạy theo với trần thế, cho nên rồi cuối cùng trong tâm tư của mình nó rối bù, nó đau khổ, nó phiền muộn. Tại vì vọng tưởng sinh khởi liên miên, cho nên chúng ta chỉ thấy là cái vọng tưởng, mà không thấy được cái tâm thanh tịnh. Bởi vì chỉ thấy cái vọng tưởng, cho nên mình chấp nhận cái vọng tưởng đó là tâm của mình, để rồi cuối cùng mình cũng hài lòng với cái vọng tưởng điên đảo, cuối cùng mình cam chịu chạy theo cái dòng đời nó lôi cuốn. Nếu mà còn hiện tiền thì mình bị lôi cuốn trong hiện tiền, mà nếu sau này nó là lôi cuốn trong tam đồ lục đạo. Kính thưa đại chúng, chúng ta phải biết mọi vọng tưởng sinh khởi là nó cắt xén cái tâm thanh tịnh của mình thành nhiều mảnh vỡ vụn. Một sân hận nó cướp mất đi một của mình một ít thanh tịnh. Sân hận càng nhiều thì cái sự thanh tịnh của mình mất mát càng lớn. Rồi những mảnh vụn này nó là tung tuế lên, nó che khuất cái tâm thể lặng lẽ tràn đầy trong sáng của mình. Nó giống như là mặt hồ. Nếu có lúc nào đó quý vị cứ thí nghiệm, mặt hồ đang có thanh tịnh như vậy, mình lấy hòn đá ném xuống, đầu tiên mình thấy nó cho cái bõm một cái, nó văng nước lên, rồi tất cả những cái gợn sóng bắt đầu nó xoay tròn, nó lan tỏa ra. Cũng vậy, trên mặt biển mặc dù là nó lặng lẽ nhưng mà tràn đầy một cái cơn gió mạnh, nó thổi qua những luồng sóng nổi dậy tiếp nối. Do vậy mà nó cắt xén cái mặt biển phẳng lì đó thành vô lượng cái mảnh vụn, rồi tiếp tục săn đuổi nhau. Do vậy mà chúng ta không nhìn thấy cái mặt biển phẳng lì nữa, mà chỉ thấy không biết bao nhiêu là cơn sóng gầm thét rượt nhau. Sóng đầy dậy thì khó mà có thể dừng lại. Chỉ khi nào dừng lại, chỉ khi nào gió lặng. Cũng tương tự như vậy, sóng tâm của chúng ta muốn dừng lại khi nào gió nghiệp của mình nó lặng. Vọng tưởng mà sinh khởi, tất cả đều có đối tượng. Ngã và pháp là đối tượng chủ yếu của vọng tưởng. Một khi mà chúng ta thấy được nhân duyên hòa hợp như quyển, cảnh duyên hợp như quyển, là chúng ta có thể vô hiệu hóa cái gió nghiệp. Một khi mà chúng ta đã biết thân và cảnh hư dối thì chắc chắn không còn cái gì để mà chúng ta bận lòng cả. Đối tượng đã phá vỡ thì vọng niệm nó không còn chỗ nương tựa để mà phát sanh. Như thế là gió nghiệp lặng, sóng vọng niệm cũng từ từ nó lặng động. Chỉ còn cái mặt biển tâm thể lặng lẽ tràn đầy trong sáng như xưa. Kính thưa đại chúng, công tác quan trọng của người tu là trí tuệ bát nhã. Nhờ trí tuệ bát nhã mà chúng ta mới phá được cái mê lầm muôn kiếp của con người. Trí bát nhã nó sẽ góp cái công lao rất lớn trong cái việc đem lại bình an cho tâm thể của chúng ta. Cho nên dầu muốn dầu không gì, chúng ta cũng phải trân trọng cái sự hiểu biết của mình, trân trọng cái tuệ giác của mình. Một ngày nào đó mà còn có vọng niệm thì không thể thấy được tâm thể lặng lẽ tràn đầy trong sáng của mình. Phải biết rằng là tất cả mọi người đều có tâm thể lặng lẽ tràn đầy, nhưng mà ít có người nhận ra. Chỉ khi nào mình là người học đạo, mình mới thấy. Đây là nguyên nhân bỏ cuộc của đại đa số người tu, cũng như là Phật tử. Vì mình không thấy được cái tâm sáng suốt của mình sẵn có, cho nên một lúc nào đó mình thấy chán, mình bỏ cuộc. (Cười) Điều mà chúng tôi chắc chắn rằng là tất cả mọi người chúng ta ai cũng nghe trong kinh nói là có chân tâm Phật tánh tri kiến Phật, thực tế không bao giờ thấy được, không bao giờ nhận diện mặt mày của nó. Như vậy muốn thấy chân tâm Phật tánh, điều đó cũng không có cái gì là khó khăn cả. Việc trước tiên á, là chúng ta phải làm sao để mà chúng ta dừng cái vọng niệm. Vọng niệm mà dừng thì tâm thể lặng lẽ tràn đầy trong sáng đó nó có. Điều đó giống như mặt nước hồ thu. Một khi mà mặt nước còn bị chao động thì đương nhiên chúng ta sẽ không thấy mặt trăng hiện. Mặc dù mặt trăng có đó nhưng mà chúng ta không thấy được. Cho đến khi nào mặt hồ bình yên phẳng lặng thì chúng ta mới thấy mặt trăng. Vọng niệm chúng ta biết là không dễ dừng. Mà khi nó đã thành một dòng sinh diệt liên tục trong tâm của chúng ta, khi mà chúng ta ghi nhận điều này mà muốn chặn đứng nó, trước tiên là phải vô hiệu hóa đối tượng chủ yếu làm cơ sở phát sinh của nó, đó là ngã và pháp. Tức là chúng ta không còn cống cao ngã mạn, chúng ta không còn chấp vào bất cứ một đối tượng nào cả. Dùng trí bát nhã để mà thấy ngã pháp như huyễn hóa, đó là phương pháp vô hiệu hóa đối với tượng, với đối tượng chủ yếu của vọng niệm. Đối tượng đã mất thì vọng niệm nó sẽ không có cơ hội phát sanh. Và nhờ trí tuệ bát nhã mà chúng ta thấy được pháp như huyễn thì chính lúc đó là chúng ta đạt đến cái tâm thể chân thật không huyễn hóa. Như vậy đối với người Phật tử chúng ta, trước sau gì cũng vẫn dùng tuệ giác của chúng ta để mà tháo gỡ lần lần những cái mớ bồng bong rối ren trong tâm tư của mình, cho đến khi nào mà tâm tư lắng đọng, trí giác tròn sáng thì xong cái phần tự giác. Nên nhớ rằng là mục đích của chúng ta tu đó, mặc dù là chúng ta ghi nhận cái giả để mà chúng ta tìm cái chân thật, trong cái công cuộc tu của chúng ta lúc nào cũng vẫn có hai phần: phần tự giác và giác tha. Như vậy đầu tiên là chúng ta dùng tuệ giác để mà gối gỡ cái rối bồng bong trong tâm tư của mình đã. Một khi mà cái mớ bồng bong trong tâm tư của mình mà chưa gỡ được thì đừng mong mình gỡ cho ai hết. Cho nên trước tiên là phải lắng đọng tâm tư, gỡ rối tơ lòng. Ai có rối tơ lòng xin quý vị cứ đến chùa Dược Sư, mình từ từ mình tháo gỡ. Tháo gỡ một tháng hai lần. Tháo gỡ hoài thì cái cuồng chỉ rối trong tâm tư nó sẽ hết. Lúc đó là chúng ta xong cái phần tự cứu mình. Mình phải hết khổ trước. Mình phải hết buồn phiền. Không còn chán nản nữa. Phải sống cuộc đời đường hoàng, an vui và hạnh phúc. Đó là tự giác. Còn phần giác tha đó là chúng ta phải phát triển cái tâm từ bi của mình. Đến cái lúc nào đó mà tâm từ bi được viên mãn thì công phu tu học của chúng ta mới được tròn đủ. Mà khi thực hiện được giác tha thì chúng ta phải chuẩn bị tư tưởng. Tâm từ bi là chúng ta phải ban vui cứu khổ. Như vậy nói tới thực hành cái hạnh từ bi là sáng chúng ta phải đem niềm vui đến cho người, chiều làm cho người bớt khổ. Một lúc nào đó mà sáng mình làm cho người kia khóc, chiều mình chửi người kia một trận, thì làm thế nào gọi là ban vui cứu khổ được? Như vậy là đi ngược lại với cái tinh thần của giác tha. Mà một khi đã không làm tròn như vậy thì bây giờ mình có tự lợi, rồi cuối cùng tu cũng thành con còng cọc thôi. Biết con còng cọc không? Cái con còng cọc á, là cái con này gặp cái gì nó cũng ăn hết á, nó không chừa một cái gì hết. Để kể cho đại chúng nghe cái tích con còng cọc. Rằng là ngày xưa trong một gia đình đó có ba anh em, gia đình giàu, nhưng mà một người anh cả nói rằng là tao không thèm những tài sản trong cuộc đời trần thế này, tao đi tu để mà được giải thoát. Thế là anh đi lên rừng anh tu. Trong thời gian anh ta ngồi tình tu như vậy, khi mà tình tu miên mật, cái chỗ anh ta ngồi á, bắt đầu cỏ nó bò lên, nó đơm chung quanh anh, nó kết thành một cái giống như cái nhà nhỏ theo cái con người của anh, để mà che nắng che mưa. Trong khi đó thì những cái loài vượn chồn treo cũng đem trái cây để mà dâng cúng cho anh. Khi thấy cái sự tu học của mình được có kết quả, anh ta mới nghĩ đến lúc mình phải về nhà để mà mình hướng dẫn những người thân của mình. Thế là anh về. Về hôm đó là nhằm cái ngày giỗ của ông bà cha mẹ, cho nên là hai người em còn lại với dòng họ tổ chức ăn uống yến tiệc linh đình. Khi mà về thăm lại nhà, thấy cái cảnh gia đình như vậy, anh khởi lên cái niệm, mình đi tu miệt mài cực khổ, có mấy thằng em ở nhà nó sung sướng, nó ăn uống chơi bời đủ kiểu. Chỉ khởi lên niềm vậy thôi. Sau đó anh trở lại cái chỗ ngồi, anh cũng tiếp tục tu. Nhưng mà cái lần này khi mà về lại chỗ cũ ngồi á, trong tâm tư của anh nó không có tập trung nữa, mà cứ nghĩ tới cái cảnh giàu sang sung sướng xa hoa của mấy đứa em. Thế là những cái cỏ mà nó kết thành một cái nhà nhỏ đến nó bao phủ cho anh á, bắt đầu nó khô héo đi. Mà không những chỉ cỏ khô héo, mà anh ngồi chỗ nào kiến nó cũng bò lên nó cắn. Cuối cùng anh mới nói rằng ngồi trên rừng thì kiến cắn, để ta xuống biển ta ngồi thử coi con nào dám bò xuống đó cắn. Nhưng mà cái chuyện lạ xảy ra là anh xuống biển anh ngồi thì mấy con cua, mấy con còng nó bò lên nó tiếp tục nó cắn anh á. Cắn nhiều như vậy anh ngồi tĩnh tâm không được, cuối cùng tức quá anh ấy, mày cắn tao thì tao cắn mày. Thế là gặp con cua nào bò lên cắn anh là anh cắn hết. Cắn riết một hồi cái nghiệp nó đổ ra, cuối cùng thành con còng cọc. Tức là gặp cái gì anh cũng cắn đấy. Gặp cá cắn cá, gặp cua cắn cua, gặp còng, cắn ráo hết trời. Kính thưa đại chúng, trở lại vấn đề, chúng ta phải dùng cái trí bát nhã để mà chúng ta thực hành cái hạnh nguyện lợi tha, đó là cứu khổ ban vui. Sáng phải đem niềm vui cho người, chiều giúp người bớt khổ. Nếu mà chúng ta không làm được như vậy là đi ngược lại tinh thần của người học Phật. Nói về cứu khổ Thực ra trong cuộc đời này chúng sanh có nhiều loại khổ lắm. Nhưng mà dầu sao đi nữa thì cũng không ngoài hai thứ, đó là tinh thần và vật chất. Khổ về vật chất tuy rằng cấp bách, nhưng mà không trầm kha miên viễn bằng khổ về tinh thần. Thể hiện lòng từ bi bằng hành động là chúng ta phải thực hành bố thí. Mà bố thí thì có ba loại: bố thí của, bố thí pháp và bố thí những cái không sợ hãi. Như vậy để làm tròn cái công cuộc lợi tha là phải có từ và bi. Bi là chúng ta thể hiện bằng cái sự bố thí. Trong ba cái loại bố thí này, chúng ta thấy tài thí là đứng đầu. Tại vì để thích ứng với nhu cầu cấp bách của vật chất, cho nên phải thực hiện tài thí trước. Đó là sự thật. Bởi vì đối với một người mà người ta đang đói rét mà mời đi nghe pháp là cái việc làm thiếu hiểu biết. Trước nhất là chúng ta phải cho họ ăn cơm, cho áo mặc, cho no, cho ấm, rồi sau đó mới hướng dẫn đạo lý thâm sâu. Do đó mà pháp thí phải đặt sau tài thí, và kế đó là vô úy thí. Một Phật tử mà muốn cứu người thoát khổ, muốn thoát khổ khỏi cái khổ trầm kha miên việc của tinh thần, trước và trên hết là chúng ta phải giúp đỡ để mà giảm bớt cái khổ về vật chất. Đó là lý do mà người tin lành lợi dụng cái cơ hội này, họ trường đạo, đến một cái nơi cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, họ tung tiền tung bạc ra để nuôi, để kêu gọi họ vào đạo. Người Phật tử chúng ta không phải như vậy. Giúp về phương diện vật chất hay là tinh thần, nhưng mà với cái giúp đó không điều kiện. Thấy hơi khổ, mình giúp. Khi hơi khổ, mình đi. Không có điều kiện gì cả. Phải làm giảm bớt cái khổ vật chất trước. Vì thế mà tuy thấy là thân như huyền hóa, các pháp như huyền hóa, nhưng mà chúng ta vẫn cần cù lao động, cần cù làm để mà kiếm tiền, để trước là chi dùng cho bản thân, mà sau là nếu cần chúng ta đem giúp cho nhân quần xã hội. Do vậy, nếu một người nào đó mà nói rằng tu theo đạo Phật mà biết đủ, không cần làm gì hết là sai. Chúng ta phải biết rằng là thấy thân như huyễn, các pháp như huyễn. Đối với những người này chỉ biết như vậy rồi nhìn cảnh ngắm trăng nhịp đùi ngâm thơ là những người không có lòng từ bi, không thấu hiểu được ý nghĩa của lời Phật dạy, hoặc là gặp ai cũng cố gắng khai mở cái trí bát nhã cho họ, dạy họ tu mà không đếm xỉa gì đến cái vấn đề no đói, là thuyết pháp không hợp thời cơ. Vì muốn cứu cái khổ trầm kha miên viễn tinh thần của con người, cho nên chúng ta phải cố gắng nỗ lực cứu vớt cái khổ vật chất cấp bách của họ trước. Được như vậy thì cái sự tự giác, giác tha mới được tròn đủ. Tự giác là trí, giác tha là bi. Mình giúp người ta, đó là từ bi, đó là vật chất. Đạo Phật chủ yếu đưa con người đến giác ngộ, cho nên bi trí cũng là giác. Một người mà si mê, họ có thể can đảm hy sinh không ngoài ba yếu tố là tham, sân, si. Vì tham danh, vì tham lợi, vì tham sắc, cho nên họ can đảm họ hy sinh. Vì đam mê không bằng ý, cho nên họ can đảm hy sinh. Vì nóng giận, hận thù, cho nên can đảm lao vào cái cuộc chơi chém giết. Sự can đảm hy sinh của họ là do động lực ở bên ngoài thúc đẩy, họ họ can đảm trong cái nguy hiểm, hy sinh trong cái liều lĩnh. Người đời muốn lợi dụng lòng can đảm của họ, muốn lợi dụng sự hy sinh của họ, cho nên cám dỗ bằng danh lời, kích động bằng hận thù, xây dựng bằng lý tưởng cuồng si. Bởi vì họ không tự chủ, bởi vì họ phải làm theo cái mà người khác muốn họ làm. Cuộc sống của họ có thể nói là ngang dọc anh hùng thật, nhưng mà đó là cái anh hùng giả tạo. Họ hy sinh trong cái tự cao, tự ngã, trong cái nhắm mắt làm liều. Còn đối với người trí tuệ, mà nhất là người học Phật chúng ta, chúng ta làm cái gì cũng có ý nghĩa của nó cả. Đương nhiên là cái làm của chúng ta không có vụ lợi. Can đảm hy sinh nhận lễ chân thật là vì lòng từ bi muốn cứu khổ ban vui. Cho nên đến với một người nào làm bất cứ một việc gì, là anh cần tôi đến, là chị cần tôi đến, là em cần tôi đến, là cô cần, bác cần tôi đến. Nhưng mà nếu không cần thì tôi đi. Khi mà thấy rõ thân này là do duyên hợp như quyển, chúng sanh không biết chấp là thực, gặp cảnh khổ thì kêu khổ, hoảng sợ. Là người Phật tử, chúng ta thấy như vậy, chúng ta dám hy sinh thân mình của mình để mà đem sự an vui cho mọi người. Với con người học Phật, với đôi mắt trí tuệ, với lòng từ bi, với người trí tuệ can đảm hy sinh giúp người cứu vật, không do động lực tham vọng thúc đẩy. Đó là thật. Nói là can đảm hy sinh mà thực không có gì là can đảm hy sinh cả. Nói cho nó lớn cho to là can đảm hy sinh, nhưng mà không có cái gì là can đảm hy sinh, là bởi vì đã thấy được thân như quyển như quá, sự còn bất nó không có cái gì là bận làm cả, cho nên cũng không cần gọi là hy sinh nữa. Nói như vậy rất có thể có một số người họ sẽ không chấp nhận. Bởi vì tôi làm mà không ai biết tới công tôi là công giả tràng, cho nên tôi không thèm làm. Nhưng mà mình càng tu, mình thấy rằng ai biết cũng là tốt, không biết điều đó cũng không sao cả. Sự thật nó vẫn là sự thật, nó vẫn có ẩn tàng một cái phước đức vô cùng to lớn, cho nên biết hay không biết cũng thế thôi. Từ trong chiều hướng này, cho dù là hy sinh cho mọi người, vẫn không thấy có mình là người hy sinh. Đây là tâm hồn của Bồ Tát. Bồ Tát thấy chúng sanh khổ, coi như là mình khổ. Xả thân giải khổ cho người là việc làm dễ dàng, thường nhật của chư vị Bồ Tát. Nếu trong ai có tâm hồn như vậy, cho dù người ta không cần, không biết mình là ai, mình cũng không cần. Cho dù mình không có tự cho mình là một vị Đại Bồ Tát, nhưng mà chúng sanh vạn loại vẫn thấy mình là một vị Đại Bồ Tát như thường. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại là một người học đạo giải thoát, chúng ta được quyền khẳng định rằng thấy thân giả dối là đúng lẽ thật. Thấy thân giả dối, chúng ta sẽ diệt trừ được tham sân si phiền não. Thấy thân giả dối là chúng ta giải thoát sanh tử. Thấy thân giả dối là chúng ta tìm được lẽ chân thật, tích cực vì con người, vì cuộc đời mà chúng ta có thể trải lòng mình ra, có thể can đảm hy sinh, không phải là một quan niệm bi quan yếm thế. Đó là sự thật. Mọi đau khổ, mọi hèn nhát phát nguồn từ bản ngã mà ra. Chúng ta biết như vậy, phá tan được bản ngã thì không có cái sự lợi ích nào cho chúng sanh mà chúng ta không dám làm. Và cái sự đau khổ nào của chúng sanh, chúng ta cũng có thể chuyển hóa cho họ. Sự nguy hiểm nào cũng có thể dẫn thân. dấn thân như một vị Bồ Tát Địa Tạng đã từng nói, nếu ta không vào địa ngục thì ai vào? Hoặc là chúng sanh mà cứu độ chưa hết thì thề sẽ không thành chánh giác. Đây là một sức mạnh vô biên khi mà thế thân không thực. Chỉ trừ một số người, sau khi trà dư tửu hậu, ngồi suy gẫm cuộc đời, thấy kiếp người mong manh, cuộc sống tạm bợ, rồi nảy sanh cái tư tưởng bi quan yếm thế chán đời. Với cái nhìn của những hạng người này, nó không dính líu gì đến người học Phật của chúng ta cả. Nếu mà trong người học Phật chúng ta mà còn có người nghĩ như vậy thì đó không phải là đệ tử của Phật. Chúng ta phải biết rằng trí tuệ bát nhã không rời khỏi từ bi, mà bi trí viên mãn thì mới tròn được quả Phật, mới làm nên hạnh một người tu. Cho nên là người học Phật, chúng ta phải thấy được cái giả để mà chúng ta tìm chân đạo. Kính thưa đại chúng, bài pháp thấy giả tìm chân đạo đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.